This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây, chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy lại được hân hạnh trở lại với quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Từ phòng vi âm, anh Huy xin được kính chào quý thính giả và xin được chào cô Nguyễn Thị Bé Bảy.
Xin kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas. Dạ, chào anh Huy, sao? Khỏe không?
Dạ, cảm ơn cô, rất là khỏe. Ngồi trong phòng nhìn ra thì thấy lá không có vàng cô ơi. Mà nắng thì cũng vẫn còn lai rai. Tuy là thời tiết không lạnh lắm, mát. Đây quả là đúng là một cái thời tiết có thể nói rằng là
lý tưởng hả?
Dạ, lý tưởng nhất, rất là lý tưởng. Nếu mà ước gì mà cả quanh năm mà nó như thế này hoài thì quá sung sướng, thì coi như mình sống trên thiên đường rồi, phải không cô?
Ok.
Cộng với là cái chuyện mà đừng có chiến tranh ở đâu cả hết nữa thì thôi là tuyệt vời hả cô ha?
Là thiên đường thật sự đấy.
Đó thì cô thấy rồi đó, là ngày hôm nay là lại đã bước qua tháng 12 rồi đó cô. Có
đúng
phải
rồi.
Thời gian nó qua mau quá.
Dạ.
Đó mà, nhưng mà thế sự thì cũng còn rất nhiều thứ mà để chúng ta vẫn còn phải quan tâm đến. Nhiều nước, nhiều quốc gia trên thế giới còn phải là giải quyết đủ thứ hết thưa cô. Thì có một cái chuyện đó là, cô biết không, cái đại sứ của Hoa Kỳ và Bắc Hàn ở Liên Hiệp Quốc á, là có một cái màn đấu khẩu ghê gớm lắm tại Hội đồng Bảo an về vụ mà Bắc Hàn phóng vệ tinh do thám đầu tiên của Bình Nhưỡng trong tuần trước. Và một cái số lý do khác là khiến căng thẳng gia tăng tại bán đảo Triều Tiên. Thì Bắc Hàn đã phải lại chịu lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc vì các cái chương trình hỏa tiện đạn đạo và hạt nhân kể từ năm 2006. Bao gồm như là lệnh cấm phát triển hỏa tiễn đạn đạo mà công nghệ này đã sử dụng để phóng vệ tinh vào tuần trước và diễn ra sau vụ thử nghiệm hàng chục hỏa tiễn đạn đạo trong 20 tháng qua. Thì Trung Cộng với lại Nga đó lại cho rằng các cuộc tập trận chung của Hoa Kỳ và Nam Hàn đã khiêu khích Bắc Hàn. Còn Washington thì cáo buộc Bắc Kinh và Moscow là khuyến khích Bắc Hàn bằng cách bảo vệ nước này khỏi các lệnh trừng phạt. Thì nói đúng ra thì bản tin này thấy dưới sự lãnh đạo của chính phủ ông Biden á, thì không chỉ có Trung Cộng không còn cái e dè Mỹ nữa mà Nga thì hoanh hoang. Rồi nay tới Bắc Hàn, một cái nước nhỏ xíu à. Thì cô nhận xét như thế nào về uy tín của Hoa Kỳ hiện nay? Tại sao lại suy yếu với các nước này như vậy cô?
Thì cái câu trả lời đối với cô thì nó rất là dễ dàng. Đó là vì cái thái độ hành động cũng như cái đường lối chính sách ngoại giao của chính quyền Biden đã đưa đến những cái kết quả như thế. Thì ở đây xin trưng dẫn một cái số trường hợp điển hình. Là thứ nhất, sorry, là đối với Trung Cộng thì mình thấy là sau khi mà ông Biden nhậm chức tổng thống thì có một cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng ở cấp bộ trưởng của hai người đồng cấp là ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và ông Bộ trưởng Ngoại giao của Trung Cộng Vương Nghị tại Alaska vào ngày 18 tháng 3 năm 2021. Thì trong cái cuộc gặp gỡ này thì mọi người trên thế giới đều chứng kiến cái thái độ rất là sắc sược của ông Vương Nghị. Thì ông ta phát biểu với cái bộ mặt khinh khỉnh và cái bàn tay phải thì là người ta thường nói là giống như là bây giờ là có cái từ là chém gió đấy. Thì cái bàn tay phải của ông Vương Nghị thì chém gió lên xuống rồi chỉ trỏ trước mặt ông Blinken. Là cái đó là chưa kể tới cái việc xem thường thủ tục là mỗi bên chỉ có 2 phút mở đầu thôi mà ông Vương Nghị này nói tới 7 phút. Thì đây đó là cái sự thể hiện cái đường lối ngoại giao gọi là ngoại giao chiến lan của Trung Cộng. Nghĩa là nó hung hãn như là con chó sói đang cắn lộn. Thì cái đường lối này đã không xảy ra dưới thời Tổng thống Trump. Có lẽ là vì ông Trump có cái đường lối ngoại giao của một mãnh sư. Thì đứng trước một cái con sư tử dũng mãnh thì cái con chó sói phải cụp đuôi thôi. Thì tiếp theo đó là cái vụ cái khinh khí cầu Do Thám của Trung Cộng. Nó bay nhỡn nhơ trên không phận của Hoa Kỳ. Nó bay qua các căn cứ quân sự quan trọng hơn một tuần lễ. Nhưng mà Bộ Ngoại giao thì im lặng. Bộ Quốc phòng cũng không có một cái phản ứng nào. Cho tới khi nó bay ra tới biển thì mới bắn hạ nó. Thì ở đây thì cũng cần nhắc lại đến cái vụ rút quân hỗn loạn tại A Phú Hãn. Chính quyền Biden đã để lại cho Taliban nhiều thiết bị chiến tranh và vũ khí rất là tối tân, trị giá hàng chục tỷ Mỹ Kim và khiến cho 13 quân nhân Hoa Kỳ phải tử vong vào giờ thứ 25. Sở dĩ Trung Cộng lên mặt như vậy là vì chính quyền Biden đã mời gọi họ. Sau khi mà Biden vừa nhậm chức thì cái website của Bộ Ngoại giao đã lật sang một cái trang mới. Nhưng cái trang mới này là không có mới gì hết mà là cái trang cũ của thời Obama. Vì cái nhiệm kỳ của Biden chính xác là cái nhiệm kỳ thứ 3 của Obama. Và cái việc đầu tiên là phải xóa hết những cái chính sách ngoại giao của nhiệm kỳ ông Trump. Thì nếu mà cái chính sách ngoại giao của ông Trump là mãnh sư đối với Trung Cộng, thì cái chính sách ngoại giao của Biden rõ ràng là nhu nhược trước cái con chó sói Bắc Kinh rất là hung hãn. Thứ nhì là đối với Iran, là cái người đỡ đầu cho bọn khủng bố, mà tình báo của Do Thái thì gọi Iran là đầu của con rắn khủng bố, thì chính quyền Biden là chiều chuộng hết mình qua cái việc trao đổi người, cộng thêm tháo khoán là 2 cái ngân khoản mà ông Trump đã cấm vận Iran. Thì lần thứ nhất là mình đã nói vào mấy tuần trước rồi là 6 tỷ Mỹ Kim từ ngân hàng của Nam Hàn chuyển qua ngân hàng của Qatar. Và lần thứ hai là 10 tỷ Mỹ Kim từ ngân hàng của Iraq. Thì cái điều đáng quan tâm ở đây á, là mình nhớ là sau khi mà tháo khoán 6 tỷ cho Iran, thì sau đó không lâu thì xảy ra cái vụ khủng bố Hamas tấn công bất ngờ vào Do Thái, giết chết trên 1.200 người và bắt trên 200 người làm con tin, kể cả người già và có đứa trẻ mới có 3 tuổi thôi. Liền sau đó thì chính quyền Biden lại tiếp tục tháo khoán 10 tỷ nữa cho Iran, bất chấp những cái lời chỉ trích của thế giới về cái vụ tháo khoán lần thứ nhất 6 tỷ. Thì cái hành động này nó không khác gì là Hoa Kỳ đã cung cấp tài chính cho bọn khủng bố. Cái điều thứ ba là đối với Nga, thì khi mà ông Putin xua quân xâm lăng Ukraine thì chỉ 2 ngày sau là Putin đã nắm thóp được của Biden, do chính ông Biden để lộ ra một cách rõ ràng là cái hành động xúi dục tổng thống Ukraine Zelensky di tản khỏi Ukraine bằng cái phương tiện mà Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng, tức là tổng thống Zelensky nên đầu hàng Putin và để mặc Ukraine cho Nga chiếm đóng. Ở đây cũng xin nhắc lại là quân Nga tấn công Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Thì vào ngày 26 tháng 2 2022 thì Biden bắn tiếng cho ông Zelensky là nên di tản qua Ba Lan với cái phương tiện của Mỹ đã chờ sẵn. Nhưng mà như là mình đã chứng kiến là ông Zelensky sẵn khai trả lời là no, tôi cần vũ khí, tôi không cần một cái chuyến quá gian. Vì suối ông Zelensky đầu hàng không có được, cho nên ông Biden đành phải theo đuôi mà viện trợ cho Ukraine để mà chiến đấu chống lại Nga và bảo vệ cái lãnh thổ của họ. Thì với cái chính sách ngoại giao như vậy đó thì không lẽ ông Putin phải kính trọng ông Biden hay sao? Và cái điểm thứ tư là đối với cái chiến tranh Hamas và Do Thái thì chính quyền Biden đã có một nhầm lẫn rất lớn là xem Qatar như là một cái đồng minh rất tốt tại Trung Đông. Nhưng mà Qatar nó có hai mặt. Và theo cái nhà báo George Hammer thì là bên cạnh Iran, Qatar là một trong những quốc gia tài trợ chính của Hamas. Và đây cũng là nơi cư ngụ của các lãnh đạo Hamas, vốn là những người sống rất là xa hoa trong các khách sạn 5 sao sang trọng ở Doha, là khác hẳn với cái tình trạng của dân Palestine sống ở Gaza. Thì nhà cầm quyền Qatar đã cung cấp viện trợ vật chất và xoa dịu rất là nhiều tổ chức Hồi giáo khác, thậm chí là còn cung cấp cái dịch vụ ngân hàng cho cái chi nhánh của ISIS. Mà cái tổ chức ISIS này á là đã thực hiện một cái vụ chặt đầu rất là dã man một cái giả Hoa Kỳ tên là Stephen Soloff vào năm 2014. Và cái điểm sau cùng là chính bản thân của Biden đã tự mình làm mất cái uy tín của mình qua hình ảnh của một cái ông già lẩm cẩm lú lẫn té lên té xuống nói năng lắp bắp, nhưng mà ưa tái máy tay chân và ưa hung hít tóc tai của phụ nữ và trẻ con. Trước diễn đàn quốc tế thì Biden đã không thể hiện được bản lãnh của nhà lãnh đạo một siêu cường bậc nhất thế giới qua các cuộc họp báo. Thì trong những cái cuộc họp báo đó thì là những phóng viên được chọn lọc, là những phóng viên đã phải cung cấp trước các câu hỏi và những cái câu trả lời cũng được soạn sẵn để cho ông Biden đọc. Nhưng mà ông Biden vẫn bị vấp váp. Và chính Biden cũng thành thật khai báo là ông không được làm khác những cái gì mà staff của ông đã soạn. Nếu không, ông sẽ gặp phiền phức với những cái nhân viên của ông. Như vậy thì có phải là ông Biden đã tự thú nhận mình chỉ là bù nhìn, là một con rối để cho ai đó giật dây, có đúng không? Thì ngoài ra thì mình thấy là cái vấn đề tham nhũng và lạm quyền của gia đình Biden đang bị phanh phui ngày càng rõ ràng. Thì trong đó có nhiều bằng chứng cho thấy là gia đình Biden đã nhận tiền từ Trung Cộng và con trai của ông ta là Hunter Biden đã lạm dụng tên tuổi của Phó Tổng thống Joe Biden để cấu kết làm ăn với Nga, với Trung Cộng, với Ukraine và một số quốc gia khác. Thì tổng hợp lại tất cả những cái dự kiện vừa nêu thì cái uy tín của Hoa Kỳ dưới thời ông Biden có suy yếu cũng là một cái điều tất nhiên. Sorry. Và Hoa Kỳ dưới thời ông Biden bị xem thường cũng là một cái điều tất nhiên. Và Bắc Hàn là đàn em của Nga lẫn Tàu Cộng. Thì Bắc Hàn có thái độ xem thường Hoa Kỳ thì cũng là cái điều tất nhiên luôn. Và cái này thật là đáng buồn. Mà nói giống như ông Trump, ông thường nói là so sad.
Vâng, không phải chỉ có cô là chia sẻ như vậy, rất nhiều người cũng là có những cái ý tưởng như vậy đó thưa cô. Thôi bây giờ mình trở lại cái chiến tranh của Hamas với Israel đó cô. Thì trong cái thời gian ngưng chiến đó thì Hamas đã trả tự do cho 12 con tin. Trong khi đó thì Israel đã phóng thích thêm 30 tù nhân Palestine. Thì trong cái ngày 28 tháng 11 đó cô, Ủy ban Hội đồng Thập tự Quốc tế đã xác nhận rằng là Hamas đã trả tự do cho 12 con tin. Và những người này đã được đưa tới bệnh viện ở Tel Aviv. Và ở cái chiều ngược lại thì chính quyền Israel đã phóng thích 30 nữ tù nhân của Palestine. Thì Bộ Ngoại giao Qatar tiết lộ có 10 công dân Israel trong số con tin mới được thả, thì 2 người còn lại mang quốc tịch Thái Lan. Đây là coi như là lần trao đổi con tin thứ 5 trong 6 ngày tạm ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Thì nhưng mà cái ông Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ á, thì ông lại nói vậy nè. Ông nói là Israel á, tức là Do Thái đó, là phải chịu trách nhiệm trước tòa án quốc tế về cái vấn đề này. Thì chúng ta nhìn cái hình ảnh mà giải Gaza ra tiêu điều trước kia thì sầm uất, cũng như là Ukraine thì thật, cô thấy thật là tội nghiệp đó cô. Thì theo cô đó thì cái lời chỉ trích của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ có lý hay là không thưa cô?
Thì như thế này, nếu mà đứng trên phương diện nhân đạo thì mình thấy cái sự điêu tàn của ở Gaza cũng như là cái sự tàn phá của Ukraine đều rất đáng tội nghiệp, mà tội nghiệp cho những cái người dân vô tội. Thì tuy nhiên nếu mà truy cứu cái nguyên nhân tại sao lại dẫn đến tình trạng như vậy thì sẽ thấy sự khác biệt giữa Ukraine và Gaza. Thì ai cũng biết là cái sự tàn phá tại Ukraine là do Putin chủ trương qua cái hành động là xua quân xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Nhưng mà cái sự điều tàn ở Gaza là do cái sự phản công của Do Thái sau khi mà khủng bố Hamas tấn công vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Thì bây giờ chúng ta chỉ đề cập đến cái vấn đề Gaza như cái câu hỏi của anh Huy. Thì nếu mà truy cho ra căn nguyên á, thì phải bắt đầu từ đâu mới là hợp lý đây. Thì hoặc là thứ nhất là cái từ cái cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, hay là từ cái cuộc chiến 6 ngày giữa Do Thái và khối Hồi giáo Ả Rập vào năm 1967, hay là từ sự thành hình quốc gia Do Thái vào năm 1948 sau cái cuộc diệt chủng Holocaust của Đức Quốc xã, hay là từ những cái sự kiện lịch sử rất là xa xưa được mô tả trong Thánh Kinh Cựu Ước. Chỉ có một điều mà chiếu theo Cựu Ước đó thì dân Do Thái Israel và dân Palestine vốn là anh em cùng chung một tổ phụ là Abraham, nhưng mà họ coi nhau là kẻ thù không đội trời chung từ rất lâu. Thì người Palestine cho rằng là Do Thái lập quốc trên lãnh thổ của họ, nhưng người Do Thái nói rằng phần đất ấy vốn là của Israel, chỉ là dân Israel bị đế quốc La Mã trục xuất và bị bán làm nô lệ phân tán ở khắp nơi sau nhiều cái cuộc chiến chống lại đế quốc La Mã. Mà cái cuộc chiến cuối cùng là được gọi là cuộc khởi nghĩa Ba Khóp Ba vào năm 135 bị thất bại. Thì sau cái cuộc khởi nghĩa Ba Khóp Ba bị thất bại thì người Do Thái đã sống tha hương trên mọi miền đất của thế giới, kể cả tại Việt Nam. Thì phần đông là họ ở châu Âu và vùng Trung Đông, trải qua nhiều cái sự ngược đãi, đàn áp, nghèo đói và ngay cả bị diệt chủng, như là mới vừa nói ở trên là cái vụ mà Đức Quốc xã là mở cái cuộc diệt chủng Holocaust. Và nhưng mà có một cái vài cái giai đoạn là người Do Thái đã phát triển rất là hưng thịnh về văn hóa, về kinh tế và tài sản cá nhân ở nhiều nơi khác nhau, như ở Tây Ban Nha, ở Bồ Đào Nha, ở Đức, Ba Lan và ngay tại Hoa Kỳ. Nhưng mà dù sống trong cái cảnh lưu vong và tha hương, nhưng mà cộng đồng người Do Thái vẫn có cái thế mạnh về kinh doanh buôn bán, với cái tài năng về cũng như triết lý và cái đạo đức kinh doanh của người Do Thái. Thì họ đã trải qua một lịch sử lâu dài bị đàn áp và bị thảm sát trên nhiều vùng đất khác nhau. Và cái dân số và cái sự phân tán của họ nó thay đổi qua nhiều thế kỷ. Một phần là do xu hướng bài Do Thái, vì cái tình cảm tiêu cực đối với họ pha lẫn cái sự đố kỵ về những cái thành công trong kinh doanh của người Do Thái so với cái dân bản xứ. Nhưng mà mong ước của người Do Thái là nhằm quay trở lại nơi mà họ coi là tổ quốc, theo đúng như trong Kinh Thánh đã nói. Thì là nó đã trở thành một cái đề tài chính của người Do Thái từ sau những cái cuộc chiến tranh Do Thái và La Mã, dẫn tới việc cái người La Mã phá hủy Jerusalem vào năm 70 và việc trục xuất người Do Thái sau khi mà họ phá hủy Jerusalem. Thì cộng đồng người Do Thái và những người còn ở lại tiếp tục coi cái vùng đất đó là quê hương tinh thần và là miền đất hứa của họ. Không hề có bằng chứng về bất cứ một cái sự gián đoạn nào trong cái sự hiện diện của người Do Thái tại vùng đất đó trong hơn 3.000 năm qua. Thì theo ông David Horowitz là tác giả của quyển sách The Final Battle, thì chưa từng có cái quốc gia nào tên là Palestine tồn tại. Và nước Do Thái được thành hình vào năm 1948 là hoàn toàn nằm ở trên vùng đất thuộc về người Thổ Nhĩ Kỳ. Và đã từng sống ở đó là những người không phải là dân Palestine, cũng như không phải là dân Ả Rập, trong 400 năm trước khi quốc gia Do Thái được thành lập. Như vậy thì bây giờ thật là khó để đổ lỗi. Đổ lỗi là ai đã gây ra thảm cảnh tại Gaza, hay là mình cứ đổ lỗi cho cái lịch sử nó trớ trêu. Thì một cái câu hỏi thực tế được đặt ra với người Việt tị nạn chúng ta là: nếu mà Việt Cộng muốn tận diệt chúng ta thì chúng ta phải làm gì? Cũng như là người Do Palestine đã muốn tiêu diệt người Do Thái và xóa tên quốc gia Do Thái ra khỏi bản đồ thế giới rất lâu. Hiện nay thì các cuộc biểu tình pro Hamas và chống Do Thái đấy, thì họ căn khẩu hiệu là From River to the Sea. River ở đây là cái sông, con sông Jordan, và Sea ở đây là cái biển Địa Trung Hải. Mà nếu mà nhìn trên bản đồ thì có nghĩa là quốc gia Do Thái phải bị xóa sạch. Thì vậy thì cái câu hỏi là người Do Thái phải có phản ứng để mà tồn tại, hay là nhắm mắt để rồi bị tận diệt? Cái câu hỏi đó thì là anh Huy nghĩ như thế nào?
Cái chuyện sinh tồn, đây là một cái điều rất là quan trọng, mà có thể nói rằng sự sinh tồn của Do Thái đó là làm cho cả thế giới phải khâm phục. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói vào chi tiết á, thì nó cũng có rất nhiều vấn đề để mà nói. Dĩ nhiên qua rất là nhiều thời gian, qua nhiều thế kỷ, họ đã có thể phục hồi trở lại một quốc gia như vậy. Thì theo cô thì đó là một cái điều đáng khâm phục, phải không cô?
Thì rất là đáng khâm phục. Nhưng mà khi mà trong cái tiến trình làm như vậy đó, thì chiến tranh nó xảy ra. Thì ai cũng biết là chiến tranh nó không có chừa một ai hết, mà nhất là những cái thường dân vô tội là bị hại nhiều nhất. Thì mình qua cái cuộc chiến tranh Việt Nam rồi thì mình biết rồi. Thì bây giờ mình cũng là đã chiến đấu để tự vệ, để sinh tồn đối với cái sự nhuộm đỏ của Cộng sản. Thì bây giờ trên cái bình diện đó, dưới cái góc nhìn đó, thì là mình phải thông cảm với người dân Do Thái. Nếu không, họ đâu có phải là họ nhắm mắt để rồi chờ chết. Mình cũng vậy thôi, ai cũng vậy thôi.
Vâng, thì cái vấn đề mà Do Thái phản ứng lại, nếu mà nói về cái tình á, thì quả là rất rất là đúng. Tại vì thí dụ như là một người nào đó mà vô nhà của cô mà họ tàn phá trong nhà, thì cô cũng phải làm lại một cái gì đó. Mà trong khi đó thì khi mà cô chống lại, cô đánh lại, thì người ta nói: ủa sao cô bé Bảy lại đánh người? Nhưng mà đâu có biết rằng là cái người đó họ đã vô trong nhà của cô để có thể nói là tàn phá, uy hiếp, làm bị thương những người trong nhà của cô, có khi là làm...
giết luôn, họ đã giết rồi.
Dạ, thì cái chuyện, có nhiều người họ không cần nghĩ cái chuyện đó, mà họ chỉ nói theo một cái quan niệm chính trị nào đó có lợi cho họ mà thôi, thưa cô. Thì cái vấn đề đó ai cũng biết cả.
Còn nếu mà đào sâu vô cái việc này thì nó rất có nhiều cái chuyện mà nó vừa phức tạp mà nó vừa lắc léo, mà nó cái chuyện này là mình thấy là nó đương nhiên là như vậy rồi.
Vâng, thưa cô, bây giờ mình trở lại vấn đề của gia đình tổng thống Joe Biden đi. Tức là con trai của tổng thống Joe Biden đã đồng ý ra làm chứng trước Quốc hội, là một trong những luật sư của ông cho biết hôm 28 tháng 1 đó. Và trong tháng 11, ông Comer đã ban hành cái trắc lệnh triệu tập ông Biden, ông James Biden, là em trai tổng thống, và những người khác, là như là một phần của cuộc điều tra xem là tổng thống Biden có liên quan như thế nào đến các cái kế hoạch kinh doanh của gia đình họ. Thì một cái trắc lệnh yêu cầu ông Hunter Biden đó là phải có mặt ở Washington vào ngày 13 tháng 12. Thì hôm thứ Ba đó, là hôm 28 tháng 12 đó, ông Comer cho biết đó, cái sự hiện diện này sẽ diễn ra trong phòng kính. Nghe lạ quá. Hồ sơ tài chính do Đảng Cộng Hòa thu thập được và công bố cho thấy là một cái mạng lưới các công ty vỏ bọc do gia đình Biden thành lập khi mà Tổng thống Biden còn là Phó Tổng thống. Theo đảng Cộng Hòa thì mạng lưới này được thiết lập để che giấu các khoản thanh toán cho gia đình này từ ngoại quốc. Còn Tòa Bạch Ốc thì đã chỉ trích cuộc điều tra đàn hạt của đảng Cộng Hòa. Thì câu hỏi người ta đặt ra là sao? Tại sao cái sự hiện diện này lại phải xảy ra trong phòng kín? Còn Tòa Bạch Ốc thì chỉ trích đảng Cộng Hòa mà từ trong 7 năm qua đó họ cứ luôn luôn là muốn đàn hạt cựu Tổng thống Trump làm sao cô?
Thì là cái câu hỏi thứ nhất của anh Huy là tại sao Hunter Biden lại phải điều trần ở trong phòng kín? Thì chắc chắn là phải có cái điều trần công khai sau cái phiên điều trần kín. Theo như lời của ông dân biểu James Comer là ông chủ tịch ủy ban giám sát Hạ viện, thì trong một cái cuộc phỏng vấn trên đài Newsmax, thì ông Comer cho biết lý do là phải có phiên điều trần kín trước cái phiên điều trần công khai. Nói như thế này là mặc dù là ông rất là vui khi mà Hunter Biden sẵn sàng làm chứng công khai, nhưng ông và ủy ban cần phải lấy lời khai của Hunter Biden mà không bị đảng Dân Chủ làm gián đoạn. Thì ông nói là như quý vị đã biết, trong suốt cái quá trình điều trần của Quốc hội, khi Quốc hội ra cái trác đòi người trình diện và phải thẩm vấn họ, thì đó chính là cái mục đích của cái trác đòi để lấy lời khai. Đó là chính xác những cái điều gì mà cái đảng Dân Chủ đã làm khi mà luận tội ông Trump. Thì là ông cũng hy vọng là Hunter Biden sẽ trình diện đúng vào ngày 13 tháng 12 để mà trả lời các câu hỏi của ủy ban. Thì ông cũng giải thích thêm là khi mà các phiên điều trần không công khai diễn ra đấy, thì mỗi bên sẽ có 20 thành viên và mỗi thành viên có 5 phút để chất vấn, để phát biểu. Thì trong khi mà đảng Cộng Hòa, trong khi mà cái ủy ban của ông Comer có hàng chục ngàn trang tài liệu mà ủy ban cần phải ngồi xuống và đặt những cái câu hỏi cụ thể về cái thực chất của cái vấn đề đối với Hunter Biden mà không bị gạn lọc, không bị gián đoạn, không phải quay đi quay lại từng 5 phút với các thành viên Dân Chủ, mà trong đó đặc biệt là có những cái người rất là gọi là khó chịu như là dân biểu Jamie Raskin, Dan Goldman và Moko Squid, thì cũng không có phải tới lui với cái thủ tục nộp kiến nghị, nhưng mà những cái thủ tục đó là đảng Dân Chủ và có cái chủ ý là cố gắng là phá rối cái phiên điều trần của ủy ban. Thì Comer nói rằng ông mong đợi sẽ có những lời khai rất là kỹ lưỡng và rất là thành thật, không biết là như thế nào, của Hunter Biden. Và sau đó thì dĩ nhiên là sẽ có một cái phiên điều trần công khai. Và cái câu hỏi thứ hai của anh Huy là tại sao Bạch Ốc lại chỉ trích cái sự điều tra của Hạ viện Cộng Hòa? Thì đây là một cái chuyện cần thiết phải làm để vớt vát được cái chút nào hay chút nấy cái uy tín của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden hiện đang ở cái mức độ thấp nhất. Thì theo báo Politico vào ngày 25 tháng 11 thì cái tỷ lệ ủng hộ cho Biden càng ngày nó càng tệ. Thì cuối tháng 11 là bắt đầu với các cái cuộc thăm dò của tờ New York Times và cái trường Siena College cho thấy là ông Trump dẫn trước ở 4 trong 6 cái tiểu bang chiến địa, và ngay cả 2 cái tiểu bang còn lại cũng có nhiều cái dấu hiệu về cái mối nguy hiểm cho ông Biden. Thì vị trí của Biden trong các cuộc đối đầu trực tiếp với Trump đang giảm sút trong số các cái cuộc khảo sát, những cái cuộc mà khảo sát và mới nhất trong cái tháng này thì của 13 nhà thăm dò riêng biệt, thì là tất cả đều cho biết là vị trí của ông Biden nó tệ hơn so với cái cuộc thăm dò trước đây. Và trong khi các cuộc thăm dò cho thấy là cử tri từ từ họ bỏ rơi ông Biden, và tỷ lệ của ủng hộ của ông Trump thì nó lại cao hơn bất kỳ ở cái thời điểm nào trong cái năm qua. Thì ngoài các cuộc thăm dò của tờ New York Times và cái Siena College, thì trong vòng một tuần tuần qua đấy, thì các cuộc khảo sát khác cũng cho thấy là ông Trump dẫn trước 8 điểm ở Arizona và 5 điểm ở Michigan. Thì Biden đang mất đi kẻ tuổi. Qua cái cuộc thăm dò của NBC News, thì đây là một cái điều rất là đáng kinh ngạc, là ông Trump dẫn trước Biden trong cái số cử tri mà dưới 35 tuổi với cái tỷ lệ là 46% so với 42% dành cho ông Biden. Thì tỷ lệ tán thành của Biden là vốn đã ở mức thấp trong lịch sử đối với một cái đương kim tổng thống vào cái thời điểm này trong cái nhiệm kỳ của ông. Thì là cái tỷ lệ nó như nói nãy giờ là nó đang giảm. Thì xếp hạng mà cái tỷ lệ tán thành ông Biden đó là giảm xuống 38% theo cái cơ quan 538 vào cái đầu tháng này, là cái mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2022. Thì cũng tương tự như vậy, thì khi Biden đạt được tới 40% theo cái mức trung bình của cái cơ quan Real Clear Politics trong tháng này, thì đây cũng là cái mức thấp nhất của ông kể từ tháng 8 năm 2022. Nghĩa là hai cái cơ quan khác nhau, thì họ thăm dò thì một cơ quan là coi như là 38% thì cũng là thấp nhất. Cái cơ quan khác nó khá hơn là cho ông là 40%, nhưng mà cũng là thấp nhất. Thì trong khi đó thì con số ủng hộ ông Trump là nó đang tăng lên. Thì cách đây hơn một năm đó thì tỷ lệ trung bình của Real Clear Politics cho thấy là ông Trump là lên xuống trong cái khoảng từ 42 đến 46% trong cái cuộc đối đầu trực tiếp với Biden. Mà bây giờ ông Trump không chỉ vượt qua cái tỷ lệ 46% vào trong cái đầu tháng này, mà tuần này ông ấy còn nhích lên một chút là lên 47%. Thì đối với cái nhóm cử tri mà chưa có quyết định á, thì tỷ lệ tán thành ông Trump cũng đang tăng lên. Như trong cái cuộc khảo sát của Fox News cho thấy là ông Trump dẫn trước ông Biden 50% so với 46% dành cho ông Biden. Nghĩa là ông Trump được 50%, còn ông Biden 46%. Thì tóm lại là cái tỷ lệ tán thành Biden đang đi xuống, trong khi tỷ lệ tán thành ông Trump đang tăng vọt. Thì thành ra cái chuyện mà tại sao Bạch Ốc lại phải chỉ trích cái sự điều tra của Hạ viện Cộng hòa, là tại vì là cái sự điều tra này nó dẫn tới cái sự đàn hạt ông Biden. Thành ra bây giờ là Bạch Ốc là đương nhiên là phải chỉ trích thôi. Cái chuyện đó là cái chuyện rất là tự nhiên.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô Cưu Đại Úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Vâng, xin được hẹn với quý thính giả vào chương trình Những Điều Trông Thấy vào trưa thứ Sáu tuần tới. Một lần nữa thì xin được cảm ơn cô rất nhiều và xin được hẹn cô vào chương trình kỳ tới. Chúc cô cuối tuần rất là mạnh khỏe và may mắn.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Và cũng chúc quý thính giả cũng như chúc anh Huy một cuối tuần cũng rất là mạnh khỏe và nhiều may mắn. Và chúng ta gặp lại nhau vào thứ Sáu tuần tới. Dạ, xin kính chào tạm biệt.
Dạ, xin kính chào cô.
Rơi rơi trên đường, mưa rơi suốt canh trường, mưa rơi ướt vô vườn, mưa trôi lá trong vườn, mưa đang tí tách dèo ven đường, mưa rơi trên sông dài, mưa qua khắp non đồi, mưa cho thấm hoa đời. mưa trôi hết ưu hoài, mưa cho đám lúa non